Phong lưu võ trạng nguyên, chương 653, biển cười, 2, góc truyện audio.com, cầm lấy đi, từ nay về sau ngươi là chủ nhân của nó. Sư phụ, cái này, không thể. Hoàn tử đan cuống quýt quỳ gối xuống. Phượng xí liêu kim đang là binh khí yêu thích của sư phụ, tử đan làm sao lấy làm của riêng. Tần Tiêu cầm phượng xí liêu kim đang đưa tới đầu của hắn. Cầm, thanh phượng xí liêu kim đang này đã uống máu tươi không ít. Nó sẽ không tình nguyện bình tĩnh quy ẩn nông thôn với ta, nó nhất định chỉ thuộc về chiến trường giết chóc. Từ hôm nay trở đi ngươi hào hào dùng nó bảo vệ giang sơn đại đường, bảo vệ tôn nghiêm của nam nhân. Hoàn tử đan run rẩy đưa tay lên, cẩn thận tiếp nhận, lập tức cảm giác người trầm xuống, nói. Đồ nhi nhất định không làm nhục thanh danh của nó. Ngày hôm sau gió tuyết không ngừng, thiên địa thuần trắng, ánh nắng mặt trời vô cùng chói mắt. Người một nhà trắng thức suốt đêm thu thập hành lý, lúc sáng sớm hàn khí lạnh thấu xương, lên xe ngựa đi ra ngoài. Xe ngựa từ hậu viện ra ngoài, người một nhà ngay ngắn lên xe cảm khái vô hạn quay đầu nhìn qua đại viện vài lần. Tần Tiêu thở dài một hơi, lớn tiếng nói, đám lão bà lên xe đi. Hô to một tiếng và bọn người Lý Tiên Huệ không ngừng tỉnh lại, mấy ngày qua giống như bình tĩnh lại, trên mặt thoải mái mỉm cười. Ôm con của mình xuống, Tần Tiêu vẫn cưỡi kim mã, trên người khoác hai áo choàng lên người. Xe ngựa gần đây ở Kim Quang Môn, lại đi qua phương xa, Tần Tiêu lại lên xa giá, ghìm ngựa dừng lại, quay đầu nhìn qua đế đô Trường An. Trường An nguy nga, Trường An xinh đẹp, Trường An huy hoàng, thời gian 3 năm này ta ở chỗ này lưu lại nhiều câu chuyện đáng nhớ, hết thảy giống như giật mình tỉnh lại. Đúng lúc này đối diện có một ngựa chạy tới, quan bào phiêu nhiêu. Một thân đạo bào tuyết trắng, phi tu râu dài. Tần Tiêu cả kinh nói. Kim tiên sinh, người tới chính là Kim Lương Phượng dẫn tiến hoàn tử đan, xem bói cho Tần Tiêu. Kim Lương Phượng thúc ngựa đi tới trước mặt Tần Tiêu, chắp tay vái chào. Đại đô đốc thông minh hơn người, quay người cũng không hối hận. Kim mỗ thật sự bội phục. Tần Tiêu cười nói, không thể ngờ chuyện này hôm nay cũng có thể gặp được Kim tiên sinh. Tiên sinh hôm nay đến đây chính là vì xem tướng số cho Tần Tiêu sao? Kim Lương Phượng vuốt râu cười to, cực kỳ tiêu sái. Đại đô đốc mệnh lý đã nắm giữ cả rồi, cầu người không bằng cầu mình. Cần gì bần đạo tính toán? Bần đạo hôm nay tới đây cố ý đề cử mình, muốn làm thầy dạy học cho tiểu công tử Tần gia. Đại đô đốc có thể nguyện ý thu nhận bần đạo không? Tần Tiêu mừng rỡ trong lòng, kỳ nhân chính là kỳ nhân, hắn lúc này tới tìm ta, nhất định có thâm ý, ta có lý do cự tuyệt sao? Tần Tiêu cười to nói, mỗi tháng 2 sâu tiền, bao ăn bao ở tiền thưởng và tiền bảo hiểm, Kim tiên sinh với đãi ngộ này thỏa mãn không? Kim Lương Phượng cười lên ha hà, thúc ngựa đi cùng chỗ với Tần Tiêu, mỉm cười nói. Đại đô đốc quả nhiên không phải người bình thường, nói chuyện bần đạo nghe không hiểu bao nhiêu, nghe xong cũng hiếu kỳ, chỉ có ngày có 3 bữa cơm không lo nóng lạnh, bần đạo cái thân già khọm này xem như bán cho đại đô đốc. Hai người cười ha ha cùng thúc ngựa đuổi theo xa giá bọn người Lý Tiên Huệ. Lúc này Thượng quan Uyển Nhi lấy một bao vải xanh ra. Thái tử nói, biết rõ ta thích đánh đàn, cho nên tặng Tiêu Vĩ cầm cho ta, bảo ta sau này dạy đầu to đánh đàn. Hắn nói đầu to là con nuôi của hắn, hắn làm cha nuôi phải tận tâm ý. Tần Tiêu cười cười, cầm cho ta xem, Thượng quan Uyển Nhi theo lời nghe theo đưa cho hắn. Ngươi, góc truyện audio.com, muốn làm cái gì, tử địch bĩu môi một cái. Hắn cũng sẽ không đánh đàn, nhiều nhất là đàn loạn mà thôi. Vậy làm bừa bãi đi, Tần Tiêu mười phần hào sảng cười lên ha hà, ôm ngang Tiêu Vĩ cầm trên ngựa, xem nó như đàn tì bà, rung đùi đắc ý cất tiếng há. Biển cười cuồn cuộn hai bờ sông chìm nổi theo sóng nước, nhao nhao trên đời chiều ai phụ ai thắng ra trời biết hiểu giang sơn cười, mưa bụi xa làn sóng lớn sóng tận hồng trần thế tục. Gió chưa động, cây chưa động, kỳ thật là lòng chúng ta đang động. Bởi vì có một trái tim không cam lòng bình phàm, một linh hồn không cam lòng vắng vẻ, trong thời thịnh phong lưu chuyện xưa của võ trạng nguyên Tần Tiêu vẫn chưa chấm dứt quyền ký. 3 năm sau, một ngày mùa thu, sông dài như dải lụa. Mỗi khi đến mùa thu, nước sông Tương Giang sẽ chảy thật chậm, không còn nhìn thấy được dòng nước xoáy chảy xiết của dòng Tương Giang vào mùa xuân hạ trước đó. Những chiếc thuyền đánh cá rải rác trên con sông rộng lớn, đang thả lưới trên sông. Những nam tử thường thường lại hát lên vài câu ca dao, những nữ tử thì đang vo gạo chuẩn bị nấu bữa cơm chiều. Trên một con thuyền đánh cá, một ngư dân thân thể rắn chắc đang chậm rãi thu lưới. Cách đó không xa lại một con thuyền nhỏ trôi qua, đuôi thuyền có một người đang nằm, một chân gác lên chân kia, đầu ngón chân lắc lư thập phần nhàn nhã thích ý. Giữa hai chân hắn còn kẹp một cần câu cá, dây cước thả dưới mặt nước, không hề có chút bộ dạng như đang câu cá, hoàn toàn không để ý tới cá có cắn câu hay không, trước ngực còn ôm một cây đàn nằm trên ván thuyền tùy ý gảy nhẹ. Ngư dân nhếch môi cười, dùng tay đưa lên bên miệng làm loa lớn tiếng nói. Tần đại thiện nhân, ngài làm như vậy sẽ không câu được cá đâu. Mùa thu đã đến, nếu lưỡi câu của ngài không chìm dưới nước sẽ khó câu được cá Nga, hơn nữa ngài nằm như vậy cá có cắn câu ngài cũng không biết a hát. Người nằm trên thuyền cười ha ha một trận, vô cùng phấn chấn nói. Tứ lão ca, trong chốc lát nếu ta không câu được cá về báo cáo kết quả, ngươi phải bán cho ta hai con cá nha. Tứ lão ca lớn tiếng cười to. Hai con cá thôi, cần gì nói mua đây. Nếu đại thiện nhân cần dùng, cứ đi qua lấy là được. Hôm nay vận khí cũng không tệ lắm, lưới được một con cá chấm đen nặng tới 7 cân, hẳn là được rồi đi. Cá chấm đen sao ta thích, Tần đại thiện nhân vẫn nằm trên thuyền lớn tiếng nói. Lưu trữ cho ta, được rồi, tứ lão ca ha ha cười đáp thuyền lại trôi đi. Lão bà hắn từ trong khoang thuyền đi ra nói. Tứ ca, hôm nay lại gặp Tần đại thiện nhân a hát. Ông nhớ rõ, không thể tiếp tục thu tiền của hắn, lần trước thuyền của chúng ta bị gió làm lật toàn bộ nhờ hắn tiếp tế tặng thuyền mới cho chúng ta, nhờ vậy mới có thể duy trì cuộc sống. Phụ nhân như bà đi ra nhiều chuyện làm gì chứ? Tứ lão ca nói, chuyện này còn cần bà dặn dò sao? Bà chỉ cần nói cơm chín hay chưa thôi. Chín, ăn đi, tứ lão ca xa xa nhìn theo con thuyền nhỏ, lẩm bẩm. Chỉ tiếc ngư dân như chúng ta không lấy ra được đồ ăn gì ngon, ngượng ngùng mời hắn dùng cơm đâu. Gió thu thổi qua, trời xanh vạn lý trong vắt, nước sông lẳng lặng chảy xuôi, chậm rãi thong dong, là ngày lành đi chơi thuyền. Tần Thiêu lắc lư bàn chân, một tay gối sau đầu, một tay nhẹ nhàng gảy đàn, nhắm mắt lại thích ý hưởng thụ thời gian nhàn rỗi. Cách chương.